tận hiến cuộc đời. Quý bạn thính giả thân mến, năm 1960, kịch sĩ Diego Fabri, người Italia, viết vở kịch tựa đề Canh thức khí giới. Trong đó có cảnh một thiếu nữ nói chuyện với linh mục Hudson, người da đen, và kể cho cha nghe các nỗi buồn, các khổ đau trong cuộc tình của mình. Trước các kinh nghiệm buồn thương của thiếu nữ, cha Hudson nói với nàng về tình yêu mà Chúa Kitô có đối với loài người. Chúa Giêsu Kitô đã yêu thương con người đến độ trao ban cho họ tới giọt máu cuối cùng của Ngài và lôi kéo mọi người vào nỗi khổ đau của Chúa. Cha Hudson nói với thiếu nữ, ai bước vào trong lịch sử của tội phạm đó sẽ không lẻ loi cô độc nữa. Chị cũng sẽ trở thành nhân chứng đồng thời cũng là một phần nguyên do của tội phạm ấy. Chị sẽ trở thành lá, hoặc cành, hoặc rễ, hoặc vỏ của cái cây do Chúa Giêsu có thân mình đầm đìa máu me trồng lên. Những kẻ giết Ngài tin rằng họ trồng lên một cây thập tự của chết chóc khô cằn, mà không biết rằng họ trồng lên một cây sự sống xanh tươi, vĩ đại, tươi nở đầy hoa. Cây sự sống ấy được trồng lên giữa lòng thế giới. Giữa lòng thế giới có máu đen và máu đắng ngắt. Nhưng cây sự sống ấy hút máu đen và đắng để biến nó thành trong trẻo và dịu ngọt mỗi ngày. Chị cũng sẽ trở thành cây. Mỗi một tư tưởng của chị, mỗi một niềm vui, mỗi một khổ đau vì yêu thương không còn là niềm vui và khổ đau của chị nữa, mà là của tất cả mọi người. Chị là người yêu thương chan chứa. Chị nói rằng chị yêu thương chan chứa. Đừng chậm trễ tháp cuộc đời của chị vào cây hằng sống ấy. Tháp cuộc đời ta vào thập giá Chúa. Hòa nước mắt và máu khổ đau của ta vào nước mắt và máu cứu chuộc của Chúa Giêsu. Chấp nhận con đường khổ giá và tận hiến đời mình cho Thiên Chúa và cho tha nhân như Chúa Giêsu, như ngôn sứ Jeremia, như Thánh Phaolô. Đó là sứ điệp Mẹ Giáo hội nhắn gửi chúng ta trong các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật 22 năm A. Giữ độc trị độc, dùng khổ đau để diệt khổ đau, dùng cái chết để loại trừ cái chết. Thứ luận lý này của Thiên Chúa thật khó hiểu đối với con người, và không phải ai cũng chấp nhận nó một cách dễ dàng. Thật vậy, con người chỉ chấp nhận nguyên tắc giữ độc trị độc trên bình diện y khoa, chứ không biết vượt xa hơn kinh nghiệm thường thức của môi trường vật lý. Bằng chứng là phản ứng của Thánh Phêrô, tuy trước đó mới tuyên xưng lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế, là con Thiên Chúa, nhưng cũng không hiểu và không muốn chấp nhận sự kiện đấng cứu thế bị hổ nhục. Vì vậy, khi nghe Chúa Giêsu báo trước Ngài phải lên Jerusalem để chịu đau khổ và bị giết chết, ông cản ngăn Ngài, như Thánh Matthew trình thuật trong Phúc Âm chương 16, câu 21 tới câu 27. Khi báo trước cho đoàn tông đồ biết Ngài là đấng cứu thế khổ đau, nhưng sẽ sống lại, Chúa Giêsu tỏ lộ rõ ràng căn cước của Ngài. Nhưng đặc biệt, Chúa Giêsu cho thấy Ngài là đấng hoàn toàn tuân hành thánh ý Thiên Chúa Cha. Khi khước từ con đường thập giá là chương trình của Thiên Chúa, con người đi theo dự tính trần gian nên trở thành đối nghịch với chính Thiên Chúa. Đây là lý do giải thích tại sao Chúa Giêsu lại nặng lời của trách tông đồ Phêrô mà Ngài đã chọn làm nền tảng xây dựng giáo hội tương lai của Ngài. Ngài của trách ông là Satan, kẻ cám dỗ, kẻ lừa dối. Khi cám dỗ Chúa Giêsu đừng tuân hành chương trình của Thiên Chúa, là Phêrô đá tảng trở thành Satan, và là scandalon trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là hòn đá gây vấp phạm. Tuy có thể vì quá thương yêu Chúa Giêsu mà Phêrô của trách thầy mình, nhưng thái độ của ông là thái độ của một bề trên trách mắng người dưới. Và nhất là vì qua lời lẽ của ông, Chúa Giêsu như nghe lại lời cám dỗ của Satan trong sa mạc, đừng thực hiện chương trình cứu độ như Thiên Chúa Cha đã vạch ra, nhưng hãy giải quyết vấn đề theo tâm thức của loài người, dựa trên vật chất của cải địa vị giàu sang và chức quyền. Câu trả lời của Chúa Giêsu chứa đựng tất cả chương trình và điều kiện sống mà tất cả những ai muốn theo Ngài đều phải chấp nhận. Nó diễn tả tình yêu thương của Chúa đối với các môn đệ. Chúa Giêsu sống rất trung thực. Ngài không giấu giếm họ điều gì cả. Ai muốn làm môn đệ Ngài thì phải từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá mình và theo Chúa. Điều kiện thứ nhất là từ bỏ chính mình. Việc từ bỏ chính mình ở đây không chỉ có nghĩa là hãm dẹp các đam mê mà thôi. Trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu sau này, Phêrô sẽ chối Chúa Giêsu, nghĩa là khước từ không nhận biết Chúa nữa, coi Ngài như là một người xa lạ. Từ bỏ chính mình cũng có nghĩa như thế. Muốn theo Chúa, Kitô hữu phải coi mình như đã chết rồi, phải từ bỏ cái tôi của mình trong thế giới của ích kỷ và tội lỗi, để hoàn toàn tự do tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Từ bỏ cái tôi và kiểu suy tư hành xử theo cái tôi là điều rất khó. Điều kiện thứ hai là cầm lấy, vác lấy thập giá của mình. Nó diễn tả thái độ sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi hệ lụy của quyết định bước theo con đường của Chúa Giêsu. Trên con đường tử nạn dẫn đến núi Sọ, Chúa Giêsu đã chấp nhận mọi sự mà không thở than, không phản đối, bắt đầu từ khi bước ra khỏi dinh quan toàn quyền Phi-la-tô vai mang thập giá, bị dân chúng thù hận nguyền rủa. Chúa Giêsu hoàn toàn lẻ loi một mình và sống kinh nghiệm một cái chết tinh thần đớn đau hơn là cái chết của thân xác. Và điều kiện thứ ba là bước theo Chúa, vừa diễn tả sự dấn thân quyết liệt bên ngoài, vừa diễn tả mọi tâm tình bên trong. Và đây là điều tối quan trọng, bởi vì Kitô hữu có thể vác thập giá của mình đấy, nhưng trong lẩm bẩm than trách, nguyền rủa, thù hận, giận dữ, chứ không có các tâm tình và ý hướng giống tâm tình và ý hướng hiến dâng đền bù cứu chuộc của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, đây là cái luận lý của Thiên Chúa. Ai sống được như Chúa Giêsu sẽ kinh nghiệm được cuộc cách mạng vĩ đại nhất đảo lộn mọi sự. Khi tận hiến và phó thác hoàn toàn cuộc đời cho Thiên Chúa và vì Chúa, Kitô hữu sẽ có được trở lại sự sống toàn vẹn, phong phú, mà không cần phải tìm kiếm nó. Bên cạnh cuộc tử đạo có đổ máu, còn có cuộc tử đạo không đổ máu của cuộc sống trung thành, thánh thiện mỗi ngày nữa. Đó cũng là điều Thánh Phaolô khẳng định với chúng ta trong thư gửi tín hữu Roma chương 12 câu 1 và câu 2. Thánh nhân khuyên tín hữu hiến dâng thân xác mình cho Thiên Chúa. Thân xác là trung tâm các phản ứng của con người với Thiên Chúa, với tha nhân và với các thực tại trần gian. Hiến dâng thân xác cho Thiên Chúa như thế có nghĩa là sống hoàn toàn theo như Thiên Chúa muốn trong liên hệ với Chúa, cũng như trong liên hệ với tha nhân và với vũ trụ vạn vật. Chính sự hiến dâng ấy biến thân xác con người trở thành đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần, nơi cử hành lễ nghi phụng tự tinh thần. Thái độ sống này giúp con người không rơi vào tâm thức vụ lễ nghi, không tách rời lời cầu nguyện và các lễ nghi phụng tự khỏi cuộc sống và cung cách hành xử yêu thương, công bằng và nhân từ hàng ngày. Đây là sứ điệp thần học nổi bật đã từng được các ngôn sứ không ngừng lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, thế giới con người là thế giới của bất ổn, của giòn mỏng mau qua và tội lỗi. Chúa Giêsu đã tới trần gian chính là để thiết lập thế giới tương lai của hy vọng, tươi vui và an bình. Để có thể tận hiến cho Chúa, cần phải bước ra khỏi thái độ sống bất động của thế kỷ này và dấn thân sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Đây đã là thái độ của ngôn sứ Jeremiah, vị ngôn sứ sống vào thời tao loạn của lịch sử Do Thái dưới triều đại của hai vua Joachim và Sedekiah hồi thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Là người có tính tình hiền hòa, Jeremiah đã chỉ ước mong có được một cuộc sống gia đình bình dị. Nhưng vì nghe lời kêu mời của Thiên Chúa và trở thành ngôn sứ của Ngài, Jeremiah đã hy sinh tất cả, sống đời độc thân và phải luôn loan báo các tai ương hoạn nạn. Chương 20 câu 7 tới câu 9 mở đầu lời tự thú cuối cùng. Các lời tự thú là các văn bản hồi ký của ngôn sứ. Chúng phơi bày các tâm trạng sống của ông. Jeremiah đã nghe theo lời Chúa gọi, tận hiến toàn cuộc đời cho Chúa và cho tha nhân. Ông đã vâng lời Chúa, chọn lựa cuộc sống độc thân và trung thành loan báo sứ điệp của Ngài. Khác với hồi mới được kêu gọi và thi hành nhiệm vụ ngôn sứ dưới thời Josiah là vị vua hiền đức, giờ đây dưới thời vua Joachim ác độc, bất trung, ngôn sứ Jeremiah có cảm tưởng mình là một thiếu nữ ngây thơ đã bị Thiên Chúa dụ dỗ lường gạt và ức hiếp. Và ông thấy cuộc đời tận hiến đã biến ông trở thành trò cười cho các người đồng hương. Tuy nhiên, Jeremiah biết Thiên Chúa chẳng những không bỏ rơi, mà còn khiến cho lời Ngài nảy sinh phong phú trong tâm lòng, nung nấu, biến ông trở thành cha và thành mẹ, và thôi thúc ông cho sứ điệp của Thiên Chúa chào đời. Mọi đớn đau đều là hậu quả tất nhiên của việc sinh nở thiêng liêng ấy. Thank you.